Đây Paris RFI tổ chức quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Tú Anh, Trọng Thành và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 12 tháng 5 2013. Đài Loan tăng cường chiến hạm gây áp lực với Philippines. Cộng đồng mạng tại Trung Quốc tố cáo công an sau cái chết đáng ngờ của một nữ công nhân. Tại Nam Á, cựu thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif về đầu trong cuộc bầu cử quốc hội. Ankara tố cáo Damas giật dây vụ khủng bố tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Tại Pháp, phát hiện trường hợp thứ hai bị nhiễm coronavirus. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc bành trướng lợi ích cốt lõi. Mục phỏng vấn, Okinawa không phải là thuộc địa cũ của Trung Quốc, thông tin viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo giải thích. Kính thưa quý vị, Đài Loan tăng cường chiến hạm gây áp lực với Philippines. Bốn tàu tuần duyên và chiến hạm của Đài Loan tiến vào vùng biển gần với Philippines, nơi mà vào ngày 9 tháng 5 vừa qua, một ngư dân Đài Loan bị cảnh sát biển của Philippines bắn chết. Đài Bắc yêu cầu Manila phải nhanh chóng chấp thuận, thương thuyết một thỏa hiệp đánh cá tại vùng có tranh chấp.
Chính phủ kiên quyết bảo vệ ngư dân. Trên đây là tuyên bố của phát ngôn viên chính phủ Đài Loan khi thông báo, vào sáng nay, bốn hải thuyền gồm ba tàu tuần duyên và một chiến hạm loại Lafayette do Pháp chế tạo đã được phái đến khu vực nơi mà một ngư dân Đài Loan bị cảnh sát biển Philippines bắn chết hôm thứ Năm. Theo AFP, như vậy là chính quyền Đài Loan đã nhanh chóng tiến hành biện pháp gây áp lực và giờ sau khi thúc giục Manila phải xin lỗi và bồi thường cho gia đình của ngư dân bị giết. Vào đêm hôm qua thứ Bảy, phát ngôn viên phủ tổng thống Đài Loan dọa là Đài Bắc sẽ ngưng tuyển dụng nhân công Philippines để trả đũa nếu trong vòng 72 tiếng đồng hồ, Manila không truy tố thủ phạm và không trả lời chấp nhận đàm phán một thỏa hiệp đánh cá. Chiếc tàu cá 50 tấn của Đài Loan bị trúng gần 50 viên đạn. Manila khẳng định ngư dân Đài Loan xâm nhập vào hải phận của Philippines. Hồi đầu tháng này, Đài Loan đã ký với Nhật Bản một thỏa hiệp đánh cá chung tại khu vực tranh chấp Senkaku Điếu Ngư. Tranh chấp gây đổ máu xảy ra giữa Đài Loan và Philippines trong bối cảnh Trung Quốc tung một hạm đội 30 tàu cá có trọng tải lớn và có hộ tống xuống quần đảo Trường Sa.
Bắc Triều Tiên tố cáo Mỹ khiêu khích khi điều hàng không mẫu hạm tới Hàn Quốc. Chính quyền Bình Nhưỡng ngày hôm nay tố cáo Washington có hành động khiêu khích nghiêm trọng từ ngữ trong nguyên văn sau khi hàng không mẫu hạm của Mỹ USS Nimitz tới Hàn Quốc để tham gia cuộc tập trận chung trong những ngày sắp tới.
Hàng không mẫu hạm Mỹ USS Nimitz cùng với 64 máy bay, nhiều tuần dương hạm và khu trục hạm có trang bị tên lửa đã tới cảng Busan vào ngày hôm qua để tham gia cuộc tập trận chung với Hải quân Hàn Quốc sẽ được tổ chức trong những ngày tới. Ủy ban Thống nhất Hòa bình Triều Tiên, phụ trách quan hệ liên triều của chính quyền Bình Nhưỡng, đã lên án động thái này và coi đây là một sự khiêu khích quân sự nghiêm trọng, làm gia tăng căng thẳng. Bắc Triều Tiên cho rằng cuộc tập trận hải quân Mỹ-Hàn với sự tham gia của các phương tiện quân sự hiện đại nhất, trong đó có một hàng không mẫu hạm nguyên tử, thể hiện sự bắt bí và cho thấy quyết tâm của Hoa Kỳ và Hàn Quốc muốn xâm lăng Bắc Triều Tiên đã lên tới mức độ cao. Ngày 30 tháng 4 vừa qua, Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã kết thúc cuộc tập trận kéo dài trong 2 tháng với sự tham gia của nhiều binh chủng và gần 10.000 binh sĩ Mỹ. Bắc Triều Tiên đã lên án cuộc tập trận hàng năm này. Căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng bắn thử thành công tên lửa đạn đạo tầm xa dưới danh nghĩa dự án phóng vệ tinh hồi tháng 12 năm ngoái và tiến hành vụ thử nghiệm nguyên tử lần thứ 3 hồi tháng 2 năm nay. Sau khi bị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mở rộng các biện pháp trừng phạt, Bắc Triều Tiên đã có nhiều tuyên bố đe dọa chiến tranh, thậm chí tấn công nguyên tử nhắm vào Mỹ và Hàn Quốc.
Cộng đồng mạng tại Trung Quốc tố cáo công an sau cái chết đáng ngờ của một nữ công nhân. Ngành công an và cảnh sát tại Trung Quốc bị công luận trên mạng Internet tố cáo muốn bao che một vụ cưỡng hiếp và sát nhân. Hơn 35.000 blogger đòi phải điều tra minh bạch cái chết của nữ công nhân xưởng may nhảy lầu tự tử. Vụ việc xảy ra ngày 3 tháng 5 tại Bắc Kinh gây ra một cuộc biểu tình lớn.
Thứ tư vừa qua, hàng ngàn cảnh sát giả chiến đã được huy động trấn áp cuộc biểu tình của khoảng 1.000 người tại quận Phong Đài, Bắc Kinh, mà đa số là di dân từ An Huy. Trước đó một tuần, một nữ công nhân 22 tuổi tên Viên Lệ Á, quê ở An Huy lên Bắc Kinh làm việc, đã rơi từ cao ốc, buôn bán quần áo xuống đất thiệt mạng. Cảnh sát điều tra kết luận, nạn nhân nhảy lầu tự tử và loại trừ tất cả nghi vấn bị hãm hiếp. Tuy nhiên, theo thông tin trên mạng Internet, cô Viên Lệ Á đã bị nhiều kẻ lạ mặt cưỡng hiếp và sau đó ném nạn nhân xuống lầu. Báo chí nhà nước cho biết công an đã bắt một phụ nữ vì đã nói đến thông tin này. Theo AFP, chế độ Trung Quốc xem là nhạy cảm những thông tin liên quan đến nhân quyền. các biện pháp trấn áp không làm cho công luận sợ hãi. Chỉ trong ngày Chủ nhật hôm nay, hơn 35.000 lời bình luận mang nội dung đòi chính quyền phải minh bạch và công kích cảnh sát đã được tung lên trên các tiểu blog. Một người hỏi, nếu sự thật nạn nhân không bị bạo hành, thì tại sao cảnh sát không công khai hóa băng hình camera quan sát? Một blogger khác chế giễu, tôi sẽ không bao giờ tự tử cho đảng Cộng sản, nếu tôi tự tử thì đó là một chuyện dàn dựng, hết lời dẫn. Theo báo chí chính thức, gia đình nạn nhân đã chấp nhận tiền bồi thường 400.000 nhân dân tệ, khoảng 65.000 đô la, một số tiền khổng lồ đối với dân quê Trung Quốc, nhưng tin này chưa được xác nhận. Trong khi đó, thì Tân Hoa Xã quảng cáo một vụ điều tra chống tham nhũng để ca ngợi chính sách chống tham nhũng của đảng. Nhân vật bị chiếu cố là Lưu Thiết Nam, phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia. Lưu Thiết Nam bị một phóng viên của báo Tài Kinh tố cáo sử dụng vị thế trong chính quyền để làm giàu bất chính cho gia đình. Ngày hôm nay, Trung Quốc cũng tổ chức tưởng niệm nạn nhân động đất năm 2008 ở Tứ Xuyên. Thiệt hại nhân mạng lên đến 90.000 người chết và mất tích. Trong số các nạn nhân có nhiều học sinh bị chôn vùi trong đống gạch vụn khi mái trường sụp đổ. Hôm nay cũng là dịp để báo đảng khen ngợi công trình tái thiết ở Tứ Xuyên. Trong khi đó thì trên mạng Internet tràn ngập những lời đả kích chính quyền không tôn trọng lời hứa. Một blogger nhắc lại, sau 5 năm, làm sao quên được những khuôn mặt trẻ thơ, còn lời hứa điều tra tìm thủ phạm xây dựng công trình đậu hũ chỉ là tờ giấy lộn. Theo AFP, 5 năm trôi qua không một cán bộ trách nhiệm nào bị đưa ra tòa. Sau động đất, hầu hết trường học trong khu vực đều sụp đổ như giấy dán, trong khi cơ quan nhà nước của đảng vẫn đứng vững.
Tại Nam Á, cựu Thủ tướng Pakistan ông Nawaz Sharif về đầu sau cuộc bầu cử quốc hội. Theo các phương tiện truyền thông của Pakistan, sau khi kiểm hơn một nửa số phiếu bầu, liên minh của cựu Thủ tướng Sharif có được hơn 115 ghế trong tổng số 272 ghế tại quốc hội. Còn Đảng Nhân dân Pakistan, nòng cốt của liên minh cầm quyền mãn nhiệm, chỉ được khoảng 30 ghế. Tối ngày hôm qua, ông Sharif đã tự tuyên bố thắng cử.
Cựu Thủ tướng Nawaz Sharif sẵn sàng đứng ra thành lập một chính phủ liên minh để giải quyết các vấn đề của Pakistan sau khi đảng của ông, Liên đoàn Hồi giáo PMLN, về đầu trong cuộc bầu cử quốc hội. Mặc dù còn phải chờ đợi Ủy ban bầu cử ra thông báo chính thức về kết quả kiểm phiếu toàn bộ, việc ông Nawaz Sharif quay lại làm thủ tướng là điều chắc chắn. Năm 1999, ông Sharif bị lật đổ sau cuộc đảo chính do tướng Pervez Musharraf tiến hành. Đối thủ chính của ông Nawaz Sharif trong cuộc bầu cử quốc hội lần này là đảng phong trào vì công lý PTI của cựu vận động viên cricket Imran Khan đã thừa nhận thất bại. Đảng Nhân dân Pakistan PPP, nòng cốt của liên minh cầm quyền tại Pakistan từ 5 năm qua, bị thảm bại, hầu như bị xóa khỏi bản đồ chính trị Pakistan, ngoại trừ ở tỉnh Sindh, phía Nam, là thành trì của đảng này. Để có được đa số tuyệt đối tại quốc hội, Liên đoàn Hồi giáo của ông Nawaz Sharif sẽ phải liên minh với một số đảng phái khác để có được 172 dân biểu ủng hộ. Cuộc bầu cử lần này được đánh giá là mang tính lịch sử, bởi vì trong một đất nước mà quân đội thường xuyên tiến hành đảo chính, thì đây là lần đầu tiên mà một chính phủ quân sự đã có thể lãnh đạo đất nước trong nhiệm kỳ trọn vẹn 5 năm và sẽ chuyển giao quyền lực cho một chính phủ dân sự khác. Bất chấp tình trạng bạo lực với các vụ khủng bố, nổ bom diễn ra trước và ngay trong ngày bỏ phiếu, ngày hôm qua tỷ lệ cử tri tham gia cuộc bầu cử này lên tới gần 60%. Mức cao nhất kể từ cuộc bầu cử năm 1977. Theo giới phân tích, có hai thách thức chính đối với tân chính phủ Pakistan, đó là kinh tế và tàn quân Taliban. Hiện nay, Pakistan vẫn phải nhập khẩu nhiên liệu cho các nhà máy điện, sản lượng điện không đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước. Tình trạng này làm gia tăng nợ công và dự trữ quốc gia về ngoại tệ bị giảm mạnh. Trong thời gian tới, Pakistan có thể cần đến nguồn tín dụng của Quỹ tiền tệ quốc tế. Về an ninh, tân chính phủ Pakistan sẽ phải đối mặt với tình trạng bạo động mà thủ phạm là các phần tử Taliban. Mặt khác, sự ổn định của Pakistan còn phụ thuộc vào tiến trình bình định hóa tại Afghanistan, đặc biệt là sau năm 2014, sau khi quân đội Mỹ rút hết khỏi nước này.
Ankara tố cáo Damas giật dây vụ khủng bố tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Có ít nhất 43 người chết và hàng trăm người bị thương sau vụ nổ hai xe gài bom tại thành phố Rehanli của Thổ Nhĩ Kỳ, cách biên giới Syria 9 km. Chính quyền Ankara tức khắc tố cáo thủ phạm đặt bom có liên quan đến chính quyền Syria. Thành phố biên giới Rehanli hiện là nơi tạm trú của hơn 25.000 người tị nạn Syria trên tổng số 400.000 người.
Một ngày sau vụ khủng bố bằng hai xe gài chất nổ cách nhau vài phút trước tòa thị chính và nhà bưu điện thành phố biên giới Thổ Nhĩ Kỳ Rehanli, Ankara thông báo bắt được 9 kẻ tình nghi. Ngay trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Muhammed Guler tuyên bố đã nhận diện được thủ phạm là những người có liên hệ với chính quyền Damas và tình báo Syria. chính quyền Syria qua lời tuyên bố của Bộ trưởng Thông tin Omran al-Zubhi phủ nhận cáo buộc của chính phủ láng giềng. Trong cuộc nội chiến tại Syria, Ankara đang hậu thuẫn lực lượng đối lập võ trang chống Tổng thống độc tài al-Assad. Theo thông tín viên Jerome Bastion từ Thổ Nhĩ Kỳ, thì tình báo nước này đã nhận dạng được từ tháng 4 hai chiếc xe gài bom này ở thành phố Raqqa, đông bắc Syria. Bản số cả hai chiếc xe đã được báo cáo về các đồn canh biên giới do phe nổi dậy và cảnh sát biên phòng Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát. Tuy nhiên, rất có thể thủ phạm đặt bom đã mang hai chiếc xe gài bom xâm nhập Thổ Nhĩ Kỳ qua các ngã biên giới, vẫn còn nằm trong tay quân đội Syria.
Tại Pháp, phát hiện trường hợp thứ hai bị nhiễm coronavirus. Theo thông báo ngày hôm nay của Bộ Y tế Pháp, bệnh nhân thứ hai này đã nằm chung phòng trong vòng 3 ngày với bệnh nhân thứ nhất tại Trung tâm Y tế Valenciennes. Bệnh nhân Pháp đầu tiên bị nhiễm coronavirus sau khi từ Dubai, Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất trở về. Coronavirus gần giống với virus của bệnh viêm phổi cấp tính không điển hình SARS, khiến gần 800 người thiệt mạng tại Trung Quốc và châu Á trong năm 2003. Bộ Y tế của Pháp đã tuyên bố thành lập một hệ thống thông tin tại các sân bay quốc tế cho các du khách tới vùng bán đảo Ả Rập.
Người bệnh thứ hai nhiễm coronavirus của Bệnh viện Valenciennes hiện được điều trị tại phòng riêng ở khoa nhiễm trùng Bệnh viện Lille. Các nhà y khoa cũng thẩm định khả năng nhiễm virus ở những người thân có tiếp xúc với bệnh nhân này, nhưng kết quả là âm tính. Người bệnh thứ nhất cũng đang được điều trị tại khoa hồi sức Bệnh viện Đại học khu vực Lille. Theo các bác sĩ, thể trạng của người bệnh 65 tuổi này là ổn định nhưng đáng ngại. Theo bác sĩ trưởng khoa nhiễm trùng Bệnh viện Bichat của Paris, thì việc bệnh truyền từ người sang người không phải là hoàn toàn bất ngờ và cũng không hoàn toàn đáng báo động. Trên thực tế, trường hợp nhiễm virus thứ hai tỏ ra ít nặng hơn, dù khẳng định trước mắt không có dấu hiệu nào về nguy cơ coronavirus được truyền đi một cách mạnh mẽ. Tổ chức Y tế Thế giới đã cử một đoàn nghiên cứu tới Ả Rập Xê Út. Trước đó, một cuộc điều tra dịch tễ học đã được tiến hành tại Pháp sau khi có tin về người bị nhiễm coronavirus đầu tiên với 124 trường hợp cần được thẩm định. Cuộc điều tra sẽ tiếp tục mở rộng cho những người đã từng tiếp xúc với người bị nhiễm thứ hai. Bộ Y tế Pháp cam kết sẽ thông báo mọi thông tin mới. Coronavirus được xác định lần đầu tiên vào năm 2012 ở những người từng sống hay đi qua vùng bán đảo Ả Rập. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, các trường hợp nhiễm virus này được phát hiện tại Ả Rập Xê Út, Jordani, Anh Quốc và Đức. Tổng cộng có 33 trường hợp nhiễm virus được ghi nhận kể từ tháng 9 năm 2012. Trong số 18 người đã chết, có 11 người sống tại Ả Rập Xê Út.
Bulgaria bầu quốc hội trong bầu không khí căng thẳng. Ngày hôm nay, cử tri Bulgaria đi bỏ phiếu bầu quốc hội mới. Đây là cuộc bầu cử trước thời hạn sau khi chính phủ cánh hữu từ chức vào ngày 20 tháng 2 do có cuộc biểu tình kéo dài trong nhiều tuần lễ của dân chúng, phản đối, nạn tham nhũng và tình trạng nghèo đói. Sau một tuần lễ tranh cử quyết liệt, phe đối lập lo ngại có nhiều gian lận trong cuộc bỏ phiếu. Căng thẳng gia tăng một nấc với việc phát hiện ra 350.000 lá phiếu bất hợp pháp vào ngày hôm qua.
Ba tháng sau các cuộc biểu tình tháng 2 năm nay, với sự tham gia của hàng chục nghìn người, cử tri Bulgaria được kêu gọi đi bầu cử sớm, xuống đường thoát tiền để phản đối việc giá điện tăng vọt gấp đôi vào tháng 1 năm nay so với tháng 12 năm ngoái. Họ đã từng hy vọng thay đổi chế độ, thậm chí kết liễu các đảng phái truyền thống. Tuy nhiên, cử tri Bulgaria có khả năng bị thất vọng. Theo các tham khảo dư luận, ZERB, đảng cầm quyền của cựu thủ tướng Boyko Borisov, đứng đầu trong ý định bỏ phiếu của cử tri, nhỉnh hơn một chút so với đảng xã hội đối lập. Tuy nhiên, bất luận kết quả thế nào, thì đảng chiến thắng cũng khó mà đạt được đa số cần thiết trong quốc hội để có thể thành lập một chính phủ mới trong viễn cảnh có rất ít khả năng thành lập được một liên minh. Sự thất vọng của dân chúng thể hiện qua việc tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử giảm, ước tính chỉ có hơn 50% trong số gần 7 triệu cử tri và có đến 20% cử tri còn lưỡng lự. Trong khi đó, số người ủng hộ cánh cực hữu dâng cao. Theo nhiều nhà quan sát, chương trình tranh cử quốc hội Bulgaria không đáp ứng được các đòi hỏi của dân chúng, đã biến thành cuộc tính sổ giữa hai phe xã hội và bảo thủ với vụ bê bối nghe trộm. Bên cạnh đó, việc tổ chức bầu cử sớm hơn kỳ hạn 2 tháng, các nhóm phái trong xã hội dân sự đã ngăn cản các nhóm phái trong xã hội dân sự có đủ thời gian tổ chức thành các phong trào chính trị, khiến các cử tri buộc phải lựa chọn giữa các đảng phái hiện có, vốn bị họ phản đối trước đó. Căng thẳng tăng cao khi ngày hôm qua, cơ quan công tố Sofia phát giác 350.000 tờ phiếu lậu tại một xưởng in gần Sofia. Đây là xưởng in được chính phủ giao nhiệm vụ in phiếu. Giám đốc xưởng in bác bỏ sự việc này và tố cáo một mưu đồ chính trị. Trong những kỳ bầu cử trước tại Bulgaria, đã xảy ra nhiều vụ bê bối mua phiếu bầu. Khoảng 240 quan sát viên của Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu, OSCE, có mặt tại Bulgaria để theo dõi cuộc bầu cử. Đây là phái đoàn quan sát viên lớn nhất của châu Âu tại nước này kể từ cuộc bầu cử tự do đầu tiên năm 1990 sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ. Các đảng đối lập với đảng bảo thủ cầm quyền đã yêu cầu Viện Nghiên cứu Xã hội và Tư vấn Áo, SORA, tiến hành một cuộc kiểm phiếu song song để bảo đảm độ tin cậy của kết quả. các ước tính đầu tiên về kết quả bầu cử sẽ được đưa ra sau 17 giờ giờ quốc tế, sau khi các phòng bỏ phiếu đóng cửa.
Nhật báo Mỹ The Wall Street Journal ngày hôm qua cho biết là cơ quan an ninh của Nga đã không chuyển cho Mỹ nhiều thông tin quan trọng liên quan đến vụ khủng bố ở Boston. Từ Washington, thông tin viên Jean-Louis Phúc Tê tường trình.
Chính quyền Nga, theo các nguồn tin Hoa Kỳ mà tờ Wall Street Journal dẫn lại, chỉ giao cho Mỹ thông tin về các trao đổi SMS giữa nghi phạm Tamerlan Chagnaev với mẹ anh ta và một thân nhân người Nga một tuần sau khi xảy ra vụ khủng bố kép. Các trao đổi này có nhắc đến mong muốn của nghi phạm được tham gia vào các nhóm chiến binh tại Kafkas. Nếu như các văn bản này được chuyển cho FBI, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ, trước khi xảy ra vụ khủng bố, thì an ninh Hoa Kỳ đã có thể kịp thời gia tăng cảnh giác theo dõi chặt chẽ các hoạt động của thanh niên người Chechnya và có thể đã cản trở được anh ta thực hiện dự định chết chóc này. Việc thiếu hợp tác giữa hai nước cho thấy mối ngờ vực của thời chiến tranh lạnh vẫn chưa phai mờ. Tuy nhiên, vào tháng 3 năm 2011, chính Moscow đã yêu cầu Washington để mắt đến Tamerlan vì Nga lo ngại nhân vật này có thể tham gia vào lực lượng nổi dậy tại Kafkaz. Liên quan đến vấn đề này, FBI đã ba lần yêu cầu FSB, cơ quan an ninh Liên bang Nga, cung cấp một thông tin bổ sung nhưng đều không được phía Nga trả lời. Dân biểu Michael McCall, Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa của Hạ viện Hoa Kỳ khẳng định nếu các chi tiết kể trên về nghi phạm được biết trước, thì điều này đã có thể cho phép đánh giá lại nghi phạm, người mà trong một cuộc điều tra trước, FBI đã nhận định là không nguy.
Écoutez. Apprendre. Comprendre. RFI.
Conjuglement au pluriel.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Trung Quốc bành trướng lợi ích cốt lõi. Khi muốn xác định những vấn đề được coi là cực kỳ quan trọng, đến mức sẵn sàng tiến hành chiến tranh để giải quyết, Trung Quốc dùng khái niệm lợi ích cốt lõi. Trước đây, cụm từ này được áp dụng trong vấn đề Đài Loan, mà Bắc Kinh vẫn coi là một tỉnh của Trung Hoa lục địa và đe dọa là khi cần thì sẽ sử dụng vũ lực để đánh chiếm. Trong vòng 5 năm qua, giới lãnh đạo Trung Quốc đã đưa thêm Tây Tạng và Tân Cương vào trong danh sách các lợi ích cốt lõi. Năm 2009, Ủy viên Quốc vụ Viện phụ trách ngoại giao ông Đới Bình Quốc bổ sung khái niệm này, đó là việc duy trì chế độ do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo, bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, phát triển kinh tế và xã hội. Năm 2010, Bắc Kinh đưa thêm vào lợi ích cốt lõi chủ quyền của Trung Quốc đối với các quần đảo, bãi đá trong một vùng rộng khoảng 3,5 triệu km vuông ở Biển Đông. Theo tờ New York Times ngày 11 tháng 5, trong cuộc hội đàm với tướng Martin Dempsey, lãnh đạo Hội đồng Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ tại Bắc Kinh trong tháng 4 vừa qua, các lãnh đạo quân sự cấp cao của Trung Quốc đã nói đến lợi ích cốt lõi và vấn đề tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku, Điếu Ngư. Ngày hôm sau, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh đã khẳng định với các nhà báo, quần đảo Senkaku Điếu Ngư liên quan đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, do vậy đó là lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Kể từ khi lên cầm quyền, Tổng bí thư Đảng kiêm Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã liên tục nhắc đến khẩu hiệu Giấc mơ Trung Hoa hoặc Sự hồi sinh vĩ đại của quốc gia Trung Hoa. Thái độ quyết đoán của Trung Quốc trong việc thực hiện giấc mơ khống chế Biển Đông và Biển Hoa Đông đã được thể hiện rõ rệt trong thời gian gần đây. Tháng 3 năm nay, một hạm đội hải quân Trung Quốc, bao gồm cả tàu đổ bộ, đã đi hơn 1.800 km xuống phía nam Biển Đông để tới bãi đá ngầm James, cách bờ biển Malaysia khoảng 80 km, nằm trong vùng biển mà Kuala Lumpur tuyên bố có chủ quyền. Đồng thời, Trung Quốc còn điều nhiều tàu hải giám tới các vùng có tranh chấp. Theo lời thuyền trưởng James Fanel, sĩ quan tình báo Hải quân Mỹ, thì các tàu hải giám của Trung Quốc không có nhiệm vụ gì ngoài việc quấy nhiễu các quốc gia đang có tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh. Vừa qua, Trung Quốc còn chở 300 người được gọi là du khách tới quần đảo Hoàng Sa, nơi có tranh chấp với Việt Nam nhằm khẳng định đòi hỏi chủ quyền của mình. Bắc Kinh có chiến thuật tương tự trong vụ tranh chấp với Nhật Bản về chủ quyền đối với quần đảo Senkaku Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông. Các tàu bè có vũ trang và máy bay của các cơ quan dân sự phụ trách hải giám thường xuyên xâm nhập vào vùng biển và bầu trời quần đảo này. Thậm chí trong các ngày 8 và 9 tháng 5, báo chí chính thức của Trung Quốc có những bình luận đòi xem xét lại vấn đề chủ quyền của Bắc Kinh đối với cả quần đảo Okinawa của Nhật Bản. trên bộ tại Himalaya, nơi có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Cách này vài tuần, một nhóm binh sĩ Trung Quốc xâm nhập và đóng trại ngay trên phần lãnh thổ do New Delhi quản lý. Thái độ cương quyết của Ấn Độ đã buộc Trung Quốc phải ngồi vào bàn đàm phán và chấp nhận rút quân. Báo trên mạng Times of India ngày 10 tháng 5 nhấn mạnh, mặc dù chủ trương giải quyết các tranh chấp qua đàm phán, New Delhi cần thúc đẩy các chuẩn bị về quân sự, tăng cường hợp tác chiến lược với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Việt Nam và các quốc gia khác, hiện rất lo ngại trước việc Trung Quốc bành trướng các lợi ích cốt lõi. Thưa quý vị, trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn, sau đó là tạp chí thể thao của anh Vũ với chủ đề Thể dục dụng cụ Việt Nam đã vươn lên tầm châu lục và thế giới. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn của RFI. Từ Tokyo, thông tin viên Đỗ Thông Minh giải thích về việc Okinawa không phải là thuộc địa cũ của Trung Quốc.
Xin chào thông tín viên Đỗ Thông Minh. Thưa anh, sự kiện Trung Quốc tranh giành quần đảo Senkaku Điếu Ngư với Nhật Bản đã kéo dài từ hàng năm nay. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây thì phía Trung Quốc lại lên giọng đòi phải xét lại chủ quyền của quần đảo Okinawa. Thì thưa anh, tại chỗ anh cho biết thêm những cái thông tin cụ thể và cái bối cảnh của sự việc.
Dạ vâng, ngày 8 tháng 5 vừa qua thì Nhật báo Nhân dân, chúng ta biết là của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã cho đăng cái bài xã luận của ông Trương Hải Bàng, viết rằng là cái xứ Lưu Cầu, tức là một cái xứ được thành lập vào khoảng thế kỷ thứ 15-16, bao gồm quần đảo Okinawa v.v. là một vấn đề chưa giải quyết. Chưa giải quyết có nghĩa là không thuộc hẳn về một nước nào, là ý ám chỉ rằng Trung Quốc cũng có thể bàn về chủ quyền của cái quần đảo này. Thành ra đây là một cái câu chuyện có thể nói rằng là rất gây kinh ngạc cho phía Nhật Bản và dư luận thế giới nói chung, bởi vì đây là lần đầu tiên Trung Quốc đưa ra vấn đề này. Song song với cái việc là Trung Quốc đòi chủ quyền trên cái quần đảo mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư và Nhật Bản gọi là Tiêm Cáp, thì đây là một cái bài xã luận có vẻ như muốn tiến thêm một bước nữa là ôm lấy cả cái quần đảo xứ Lưu Cầu, mà trong đó Okinawa và những cái đảo phụ đó thì lâu nay đã thuộc về Nhật Bản. Và như chúng ta biết rằng là 40.000 quân đội Mỹ đóng ở tại Nhật Bản thì là 3/4 đóng ở tại đây, cho nên rằng là rất là gây ngạc nhiên cho dư luận.
Quần đảo Senkaku được xem là trực thuộc quyền quản lý hành chính của Okinawa, thì
dạ vâng.
Thưa anh, cái phản ứng của Nhật Bản trong những ngày qua như thế nào sau khi bảo đảng của Trung Quốc ngắm nghé đảo Okinawa cực kỳ chiến lược của Nhật Bản thưa anh?
Dạ vâng, trước khi nói về cái phản ứng phía Nhật đó, thì chúng tôi cũng xin giải thích thêm một chút xíu nữa. Tức là theo cái bài báo này đó, thì cái xứ Lưu Cầu là thuộc nhà Minh và nhà Thanh. Sau khi nhà Thanh thua Nhật Bản trong cái cuộc chiến năm 1894 và 95 đó, thì từ đó đã phải ký cái hiệp ước Nhật Thanh, và từ đó đó Nhật Bản đã lấy cái xứ Lưu Cầu, Đài Loan và các quần đảo phụ thuộc. Đó là cái cớ của họ đưa ra. Và cũng theo cái bài xã thuyết này đó, thì theo cái tuyên ngôn Kero năm 1943 và đặc biệt là tuyên ngôn Potsdam, có cái sự tham dự của Tổng thống Truman của Mỹ, Churchill của Anh và Tưởng Giới Thạch của Trung Hoa Dân Quốc đó, thì vào ngày 26 tháng 7 năm 1945 đã định rõ các điều kiện về vấn đề đầu hàng của Nhật Bản, trong đó có cái vấn đề là phải trả lại cái chủ quyền những cái nơi mà đất Nhật Bản chiếm đóng. Đó, và vì vậy cho nên cái chủ trương của Trung Quốc đó là Nhật Bản là phải trả. Và thêm một cái điểm nữa là Trung Quốc đưa ra cái quan điểm rằng cái quần đảo mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư mà Nhật Bản gọi là Tiêm Cáp thì nó lại không thuộc cái quần đảo của xứ Lưu Cầu này, tức là nó tách riêng và nó là vẫn xưa giờ là thuộc của Trung Quốc. Đó, ý Trung Quốc muốn phân tách nó ra, chứ nếu mà gộp nó vào trong chung cái quần đảo Okinawa hoặc là xứ Lưu Cầu thì như vậy dễ dàng người ta hiểu là thuộc Nhật Bản. Thành ra đó là cái luận cứ của phía Trung Quốc đưa ra. Thì ngày hôm sau, mùng 9 tháng 5, Tổng thư ký nội các của Nhật Bản là ông Kan đã họp báo cho rằng là quan điểm như vậy là vô ý thức, và qua đường ngoại giao đã gửi những cái điện văn coi như là phản kháng nghiêm trọng nếu mà chính phủ Trung Quốc xác nhận cái vấn đề Okinawa là thuộc của Trung Quốc. Tuy nhiên, phát ngôn viên của phía Trung Quốc thì tránh né cái vấn đề này. Họ chỉ nói rằng cái bài xã thuyết đó, đó là luận điểm mà lâu nay người ta vẫn bàn tới của một số những nhà học giả thôi. Dạ.
Thưa anh Đỗ Thông Minh, là một nhà báo nhưng anh nghiên cứu rất là nhiều về lịch sử, Thì thưa anh, trở lại cái lập luận của phía học giả Trung Quốc đó, thì anh nhận định ra sao? Họ đúng và sai chỗ nào? Thực sự thì họ có những cái dụng ý như thế nào khi nói rằng Okinawa chủ quyền chưa được xác định rõ thưa anh?
À, dạ vâng, nếu mà chúng ta trở lại cái lịch sử xa xưa thì giống như trường hợp Việt Nam và các nước chung quanh của Trung Quốc thì Nhật Bản và Xứ Lưu Cầu cũng đã từng chiều cống nước Trung Quốc. Tuy nhiên trước đây Nhật Bản đã mở một cái cuộc điều tra ở cái Xứ Lưu Cầu này thì chưa hề có quan chức nào của phía Trung Quốc được cử ra đây làm giái thú để cai quản ở đây cả. Cho nên vì vậy cho nên là Nhật Bản đã tuyên bố là cái Xứ Lưu Cầu này nay thuộc Nhật Bản. Và trong cái vấn đề tranh chấp này đó thì từ xưa tới giờ đó, Trung Quốc không bao giờ lên tiếng cho tới năm 1968-69 khi một cái Ủy ban Liên Hiệp Quốc điều tra những cái vùng hải phận ở quanh cái quần đảo Tiêm Cáp mà Trung Quốc gọi là điếu ngư thì thấy rằng là có cái khả năng là có những cái tài nguyên quan trọng. Từ đó Đài Loan rồi tới Trung Quốc mới lần lượt tuyên bố chủ quyền của mình. Chứ còn nếu mà chúng ta nhìn lại những cái bản đồ của Trung Quốc vẽ thì cũng giống như là họ đã từng vẽ ở vùng Biển Đông, tức là tới Nam Hải mà thôi, thì ở đây cũng vậy. Cái đường vẽ của họ không hề có Okinawa, cũng không hề có cái quần đảo mà họ gọi là điếu ngư. Cho tới sau này thì chúng ta mới thấy rằng là họ bắt đầu vẽ và như là Tết năm nay họ lịch đó, họ in rồi họ đặt tên. Thành ra hoàn toàn là những cái câu chuyện mới chứ không phải là những cái dấu vết trong lịch sử quá khứ, chưa hầu như chưa hề có bước chân của người Trung Quốc tới những cái vùng này.
Theo giới phân tích tại Nhật Bản thì tại sao phía Trung Quốc lại đưa những tạm gọi là chuyên gia của họ ra để mà ngắm nghía những cái hải đảo, lãnh hải ở xung quanh Trung Quốc thưa anh?
Dạ vâng, như chúng ta cũng biết rằng là Trung Quốc từ một cái nước chậm tiến, cách đây khoảng hơn 20 năm Trung Quốc là một cái quốc gia xuất cảng dầu hỏa, nhưng mà ngày hôm nay thì Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ xe hơi nhiều nhất trên thế giới, hơn cả Hoa Kỳ và đương nhiên nhiều cái ngành nghề khác nữa, và Trung Quốc trở thành công trường của thế giới thì cái nhu cầu nhập và xuất của Trung Quốc rất là lớn, mà chúng ta đã thấy người Trung Quốc đã buông đi khắp nơi trên thế giới để tìm tài nguyên cũng như là thị trường. Thành ra đương nhiên là họ tìm từ xa thì họ cũng nhìn gần, thành ra tất cả các nước chung quanh đều có những cái va chạm đối với vấn đề chủ quyền lãnh thổ hoặc là lãnh hải vân vân. Thành ra Trung Quốc mới ngồi duyệt lại những cái chuyện quá khứ để tìm xem cái chủ quyền mình trong quá khứ nó nằm ở đâu, nhưng thực ra đó các cái nước chung quanh đó là họ thần phục, họ chiều cống vân vân, vì là nước nhỏ nếu mà không chiều cống thì họ sẽ bị đánh, chứ không phải rằng là họ là một quốc gia thuộc của Trung Quốc như là thực dân hoặc là đất Trung Quốc thì không có. Đó, ngay Nhật Bản cũng vậy, khi mà quân Nguyên tức là Mông Cổ chiếm Trung Nguyên, tức là chiếm Trung Quốc đó, thì Mông Cổ cũng tiếp tục bắt Nhật là phải chiều cống, nhưng mà Nhật Bản nghĩ rằng là mình có một cái biển rộng mênh mông như vậy thì cái thế lực của quân Mông Cổ lúc bây giờ không thể ảnh hưởng được mình, cho nên là Nhật Bản đã từ chối chiều cống và còn giết cả các sứ giả của Mông Cổ nữa. Từ đó Mông Cổ tức giận mà đem quân đánh, hải quân đánh, đánh hai lần vào thế kỷ thứ 13 xen kẽ với lại đánh ba lần ở tại Việt Nam thời nhà Trần. Nhưng mà kết quả là quân Mông Cổ bị thua. Thành ra chúng tôi muốn nhắc lại cái chuyện quá khứ là cho thấy rằng là thực ra thì Trung Quốc cố đi tìm những dấu vết lịch sử để mà bành trướng, để mà thỏa mãn cái nhu cầu coi như là tìm tài nguyên và thị trường của mình.
Thì thưa anh, để mà đối phó với những cái tranh giành của Trung Quốc thì Nhật Bản có một cái đường lối như thế nào thưa anh?
Dạ vâng, nếu mà nói về đường lối của Nhật Bản thì có thể nói rằng là trước Thế chiến và sau Thế chiến thứ hai thì nó khác nhau. Trước Thế chiến thì chúng ta cũng đã thấy họ dùng vũ lực. Nhưng mà sau Thế chiến thứ hai thì họ bị cái hội chứng nó rất nặng, và chính họ, người dân Nhật cũng là nạn nhân của cái chế độ quân phiệt Nhật, và họ đã chết trên 3 triệu người. Cho nên là cái chính sách của Nhật sau Thế chiến thứ hai hoàn toàn nó thay đổi, tức là xây dựng một nước Nhật bằng mọi giá là trong hòa bình. Chính Nhật Bản là cái nước đã giang tay giúp cho Trung Quốc rất là nhiều sau khi mà Thủ tướng Tanaka đi Trung Quốc vào năm 1972, và sau đó Đặng Tiểu Bình trở qua bên Nhật năm 1918 để ký hiệp ước hòa bình giữa hai nước. Từ đó Nhật Bản đã viện trợ ào ạt cho Trung Quốc là từ 78 cho tới 2008, tức là suốt 30 năm, khoảng 40 tỷ đô la thời bấy giờ, tức là tương đương với khoảng 100 tỷ đô la. Nhưng mà không phải là vấn đề số tiền không thôi, mà Nhật Bản giúp tất cả vấn đề chính sách, điều hành và việc quản trị, cũng như là kể cả những cái đoàn thể tư nhân Nhật Bản cũng đã giúp Trung Quốc rất là nhiều. Khoảng 20.000 công ty Nhật đã đặt cơ sở sản xuất ở tại Trung Quốc. Thành ra cái quan điểm của Nhật Bản ngày hôm nay tương đối là nhu hòa. họ giúp cả một cái nước coi như là cộng sản khác về cái thể chế, và phải nói rằng là rất là tận tình. Dù đang ở cái giai đoạn tranh chấp như này nhưng mà Nhật Bản luôn luôn sẵn sàng mở cửa đối thoại, nhưng mà phía Trung Quốc thì có vẻ là tỏ cái thái độ cứng rắn, thì đó là cái trở ngại. Như chúng ta thấy rằng là Nhật Bản đã có được cái thỏa thuận đối với Đài Loan trong cái vấn đề ngư nghiệp. Nhật Bản cũng đã nhân nhượng để mà Đài Loan có thể đánh cá ở những cái vùng biển gần những cái nơi tranh chấp. Và cái điều này thì Trung Quốc bực mình vì cho rằng Đài Loan như vậy là xé lẻ, và đạt cái thỏa thuận như vậy thì làm cho Nhật Bản sẽ cứng rắn hơn đối với Trung Quốc. Trung Quốc thì muốn kéo Đài Loan về phía mình và cùng có cái lập trường cứng rắn, nhưng mà Đài Loan thì vì quyền lợi thiết thực của ngư dân, thành ra Đài Loan đã chấp nhận một cái thỏa hiệp về ngư nghiệp đối với Nhật Bản.
Cảm ơn thông tin viên Đỗ Thông Minh.
Ban tiếng Việt Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Đài Loan tăng cường chiến hạm gây áp lực với Philippines. Cộng đồng mạng tại Trung Quốc tố cáo công an sau cái chết đáng ngờ của một nữ công nhân. Tại Nam Á, cựu thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif về đầu trong cuộc bầu cử quốc hội. Ankara tố cáo Damas giật dây vụ khủng bố tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Tại Pháp, phát hiện trường hợp thứ hai bị nhiễm coronavirus. Mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc bành trướng lợi ích cốt lõi. Mục phỏng vấn, Okinawa không phải là thuộc địa cũ của Trung Quốc. Thông tín viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo giải thích. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm tuần báo.
Quá khứ hận thù hiện vẫn còn đeo bám Nhật Bản và Trung Quốc. Courier International quan tâm đến chủ đề này qua bài trích dẫn tờ Quan sát Kinh tế báo tại Bắc Kinh với dòng tựa Một rồi hai mối bất hòa. Hai mối bất hòa mà tờ báo chỉ đó là đảo Senkaku Điếu Ngư trên biển Hoa Đông và đền thờ Yasukuni tại Tokyo.
Đền Yasukuni được xây dựng hồi năm 1869. Ngôi đền ra đời trong bối cảnh Nhật Bản được hiện đại hóa ở cái thời mà sử sách gọi là Minh Trị. Sau chiến tranh Trung Nhật 1895-1896, Nhật Hoàng khi đó đã đích thân đến cúng bái tại ngôi đền. Hành động này không chỉ đơn thuần là khấn nguyện cho người đã khuất, mà còn là sự bày tỏ lòng tri ân đối với những người Nhật đã hy sinh cho đất nước. Dưới thời quân phiệt Nhật Bản, Yasukuni trở thành một biểu tượng cho tinh thần chiến đấu của quân Nhật. Sau khi thất trận trong Thế chiến thứ hai, đế chế Nhật Bản sụp đổ, Thủ tướng Nhật Ishibashi giai đoạn 1956-1957 đã đề nghị đóng cửa ngôi đền. Khi chiếm đóng nước Nhật, Hoa Kỳ đã biến ngôi đền thờ tử sĩ này thành một cơ sở tôn giáo và định ra quy tắc nhà nước thế tục, tức tách tôn giáo ra khỏi chính trị. Điều này đã được ghi trong hiến pháp của Nhật Bản. Thế nhưng, các đời thủ tướng Nhật đã tiếp nối nhau, đích thân đến viếng ngôi đền đến tận năm 1978. Vào năm này, ngôi đền tiếp nhận thờ thêm 14 tử sĩ, mà điều đáng chú ý là 14 người này nằm trong danh sách tội phạm chiến tranh loại nguy hiểm nhất. Năm 1985, thủ tướng Nhật lúc bấy giờ là ông Nakasone đích thân đến thăm đền Yasukuni. Rồi đến khi ông Koizumi lên lãnh đạo chính phủ hồi đầu những năm 2000, ông cũng nhiều lần đích thân đến thăm ngôi đền và cũng gây phản ứng dữ dội từ Trung Quốc. Tháng 4 vừa qua, nhiều nghị sĩ và một số thành viên chính phủ Nhật lại rầm rộ đến thăm ngôi đền. Thủ tướng Abe tỏ ra ủng hộ họ và cho rằng họ có quyền tự do hành động. Lập tức Trung Quốc phản ứng dữ dội. Ngày 23 tháng 4, một đội tàu thuộc Hải quân Trung Quốc đã thâm nhập vào vùng nước tranh chấp và truy đuổi 80 nhà đấu tranh dân tộc chủ nghĩa của Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên tàu tuần tra Trung Quốc đuổi tàu Nhật Bản ra khỏi khu vực. Trong ngày đó, 168 nghị sĩ Nhật Bản đã đến thăm đền Yasukuni, một con số kỷ lục kể từ năm 1989. Đây cũng là lần đầu tiên mà hai mối bất hòa Trung-Nhật đến cùng thời điểm. Tờ báo Trung Quốc cho rằng, việc đến thăm ngôi đền Yasukuni không chỉ là nguồn gốc gây bất hòa trong quan hệ song phương, mà còn là hành động vi hiến ở Nhật Bản. Tờ báo nhắc lại, ông Koizumi đã nhiều lần bị tòa án Nhật xử vì tội vi hiến như vậy. Nhìn về tương lai, tờ báo nhận định khó có thể buộc Nhật đóng cửa đền Yasukuni, cũng khó lòng buộc Nhật rút khỏi danh sách thờ cúng 14 người nằm trong danh sách tội phạm chiến tranh nêu trên. Theo tờ báo, giải pháp khả dĩ nhất là các quan chức Nhật Bản đừng nên đến thăm ngôi đền này nữa. Thế nhưng tờ báo than rằng Thủ tướng Abe lại không có thiện chí và cũng không đủ khả năng để ngăn cản các quan chức chính phủ và các nghị sĩ làm điều đó.
Phân tích thêm về chủ đề trên, Courier International có bài phân tích chạy tựa đối đầu. Tờ báo khẳng định căng thẳng Trung-Nhật không chỉ là vì hận thù quá khứ mà còn là vì lợi ích hiện tại của mỗi nước.
Ngôi đền Yasukuni rõ ràng là một quá khứ hận thù, còn Senkaku Điếu Ngư thì còn có những tầm quan trọng khác mới khiến hai nước căng thẳng đến như vậy. Hai bên tranh giành nguồn tài nguyên năng lượng dưới lòng biển, tranh giành ảnh hưởng trong khu vực, chính sách kích động dân tộc chủ nghĩa để hướng dư luận ra bên ngoài nhằm xoa dịu tình hình trong nước, v.v. Riêng đối với Trung Quốc, nước này ngày càng mạnh bạo, cũng còn vì muốn khẳng định sự lớn mạnh về kinh tế và quân sự trong thực tại của mình.
Từ cuối tháng 2, Hàn Quốc đã có tổng thống mới và lịch sử hiện đại nước này cũng biết đến nữ tổng thống đầu tiên là bà Park Geun-hye, ái nữ của cựu tổng thống Hàn Quốc Park Chung-hee. Từ khi bà nhậm chức, báo chí theo dõi từng cử chỉ của bà trong mục đích dự phóng được hướng đi sắp tới của chính phủ Hàn Quốc. Trong dòng chảy đó, tuần San Le Nouvel Observateur dành bài tìm hiểu về bà Park Geun-hye với dòng tựa khán tượng, Đức Mẹ Đồng Trình cứng rắn.
Trước đây, ông Lee Moon-pak không hài lòng với chính sách của người tiền nhiệm là giang tay giúp đỡ miền Bắc mà không cần điều kiện. Vì thế, ông Lee Moon-pak tỏ ra cứng rắn đến mức chấm dứt các cuộc đàm phán với Bắc Triều Tiên. Chính sách đối với miền Bắc của bà Park Geun-hye thế nào? Tờ báo cho biết bà sử dụng chiêu thức kết hợp cương nhu với Bình Nhưỡng. Một mặt, bà tuyên bố sẵn sàng nối lại đàm phán liên triều và muốn giúp đỡ miền Bắc phát triển. Một mặt, bà bày tỏ thái độ thép khi nói rõ, các tướng lĩnh Hàn Quốc có quyền dùng vũ lực phản công ngay lập tức khi bị miền Bắc tấn công mà không cần phải đợi lệnh tổng thống. Tức là quan điểm của bà Park Geun-hye đã khá rõ ràng, sẵn sàng đàm phán và cũng sẵn sàng trả đũa nếu bị tấn công. Nhìn về tương lai, tờ báo nhận định, dưới thời Park Geun-hye, quan hệ liên triều có nhiều triển vọng. Hồi năm 2002, bà đã công du Bình Nhưỡng theo lời mời của nhà lãnh đạo miền Bắc Kim Jong-un. Mẹ bà đã bị ám sát bởi mật vụ miền Bắc dưới thời cha của ông Kim Jong-un. Thế nhưng hồi năm 2002, bà được tiếp đón trọng thị tại Bình Nhưỡng và được đặc cách cho trở về miền Nam trực tiếp theo đường liên triều mà không cần phải quá cảnh Bắc Kinh. Các cuộc hội đàm với ông Kim Jong-un cũng diễn ra trong không khí thân tình, qua đó cho thấy hận thù giữa hai bên đã dịu đi, bà Park Geun-hye đã biết đặt lợi ích dân tộc lên trên lợi ích gia đình. Le Nouvel Observateur cho biết thêm, khi bà Park Geun-hye nắm quyền ở miền Nam, các phương tiện truyền thông ở miền Bắc dù có chỉ trích bà này kia, nhưng nếu so với người tiền nhiệm của bà thì những chỉ trích đã giảm đi đáng kể, và cho thấy miền Bắc có thiện chí đặc biệt với bà. Điều đó cũng cho thấy việc nối lại đàm phán liên triều không phải là không thể.
Nhìn sang châu Âu, Courier International chạy tít lớn trên trang nhất, Vương quốc Anh đang bị chia rẽ. Tờ báo dành một hồ sơ khá dài cho nước Anh nói riêng và các nước trong Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland nói chung.
Courier International đăng bài xã luận nhận định về tương lai ảm đạm của nền kinh tế nước Anh. Tờ báo cho biết Anh có vẻ là nước châu Âu đầu tiên thoát khỏi khủng hoảng, thế nhưng những chính sách kinh tế của Anh sẽ để lại những hệ lụy cho tương lai của nền kinh tế. Nước này không thuộc khối sử dụng đồng euro nên đã cho đồng bảng Anh hạ giá đến mức tối đa để kích thích xuất khẩu. Thế nhưng nước này quên rằng thị trường xuất khẩu chính của Anh là châu Âu và người châu Âu thì đang khó khăn nên sức mua dĩ nhiên bị giảm. Còn trong hồ sơ việc làm, thất nghiệp của Anh đang có xu hướng tăng nhanh. Bàn về chính sách cắt giảm ngân sách, cựu thủ tướng Anh Frau và thủ tướng đương nhiệm của Anh là David Cameron theo đuổi chính sách này và kết quả thì rất thảm hại, gây bất bình trong dân chúng. Courier International cũng trích dẫn một số bài của báo chí Anh và Mỹ cho hay, kinh tế Anh đang eo ọt, tương lai nền kinh tế u ám, khoảng cách phát triển giữa miền Nam thịnh vượng và miền Bắc nghèo khổ của nước này ngày càng lớn. Các tiếng phản đối đã vang lên, các đảng phái chính trị chia rẽ, làn sóng dân tộc chủ nghĩa và bài châu Âu dâng cao. Đạo đức của các dân biểu tại Anh liên tục bị đặt vấn đề. Kênh phát thanh nổi tiếng của Anh là BBC cũng liên tục gặp các vụ bê bối tình dục. Uy tín của nhà báo tại nước Anh cũng bị giảm sút nghiêm trọng. Liên quan đến Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, thì các tờ báo Mỹ và Anh cho biết, người Scotland đang có xu hướng ly khai. Scotland đang dự định tiến hành trưng cầu dân ý về tương lai độc lập của đất nước vào năm tới.
Thường thì nói đến tham nhũng, người ta nghĩ đến châu Phi, về mafia người ta nghĩ đến Ý, thế nhưng tuần San Lefest cho biết anh bạn láng giềng của Ý là Pháp cũng đang mang trong người căn bệnh ung thư mang tên là mafia. Hồ sơ này chạy tựa lớn trên trang nhất của tờ báo.
Tờ báo cho biết tội phạm có tổ chức đang lớn mạnh tại Pháp, từ mua bán bất hợp pháp đến các hoạt động thu tiền kiểu xã hội đen, rồi hối lộ, rồi rửa tiền, v.v. Tất cả được hình thành trong một mạng lưới phức tạp và tinh vi. Tình hình nghiêm trọng đến mức mà chính phủ Pháp mấy năm gần đây đã phải tăng cường biện pháp chống mafia, như biện pháp tịch thu tài sản có nguồn gốc mafia, thì hồi năm rồi tại Pháp, nhà chức trách đã tịch thu được đến 760 triệu euro tài sản như vậy. Còn tại đảo Corse, miền nam nước Pháp, các khai báo tài sản bị nghi ngờ dính líu đến mafia hồi năm ngoái là 30.000 vụ. Nhìn rộng ra châu Âu, L'Express cho biết, các tổ chức tội phạm đã lợi dụng khủng hoảng, lợi dụng sự thiếu kiên quyết của các chính phủ, sự lỏng lẻo của các biên giới và sự mờ ám trong thị trường tài chính. Bọn chúng đã mặc sức lớn mạnh, và hiện tại trên toàn cõi châu Âu ước tính có 3.600 tổ chức tội phạm. Đến mức mà hồi tháng rồi, Nghị viện châu Âu đã phải thành lập một ban đặc trách công tác chống mafia.
Ở thời buổi toàn cầu hóa thương mại như hiện nay, ngôn ngữ của những nước có nền kinh tế mạnh luôn ngấp nghé lấn át ngôn ngữ của những nền kinh tế yếu hơn. Thế nhưng, có đôi khi sự lấn át này phải chùn bước, như trường hợp tại Ukraine được tờ Ukrainsky Tizen phản ánh. Kurian Karishan dẫn lại với dòng tựa đáng chú ý, quý vị hãy nói chuyện với tôi bằng tiếng mẹ đẻ của tôi.
Tại Ukraine, nhiều người bản địa đã cùng nhau gây sức ép buộc các công ty nước ngoài đến đây làm ăn, phải chấp nhận dành phần tiếng Ukraine ghi trên sản phẩm. Hình thức gây sức ép thì có nhiều, có người sau khi nhận hàng mua qua mạng đã quyết định trả lại vì trên sản phẩm có phần hướng dẫn viết bằng tiếng Nga chứ không phải bằng tiếng Ukraine. Có người cùng nhau kiện công ty sản xuất kẹo không để tiếng Ukraine trên bao bì, có người kiên quyết không dùng sản phẩm không có hướng dẫn bằng tiếng Ukraine. Các công ty làm ăn tại nước này còn bị gây sức ép trong việc phải có trang web bằng tiếng Ukraine. Kết quả đấu tranh của người Ukraine theo một nhóm đấu tranh cho biết, các sản phẩm không có tiếng Ukraine đã bị giảm 5% doanh số bán ra trên thị trường Ukraine. Những người đấu tranh đặt mục tiêu nâng con số này lên 30% để buộc các công ty phải sử dụng tiếng Ukraine nếu muốn làm ăn trên lãnh thổ nước này.
Tiếp theo đây là chuyên mục tạp chí thể thao với đề tài Thể dục dụng cụ Việt Nam đã vươn lên tầm châu lục và thế giới. Tạp chí do anh Vũ thực hiện.
Tạp chí thể thao.
Thể dục dụng cụ Việt Nam đã vươn lên tầm châu lục và thế giới. Trong hơn 50 năm phát triển, chưa bao giờ bộ môn thể dục dụng cụ Việt Nam có được thành tích tốt như hiện nay. Chỉ trong vòng vài năm trở lại đây thôi, một thế hệ các vận động viên thể dục dụng cụ đã có mặt đĩnh đạc trên các đấu trường châu lục cũng như thế giới. Và họ đã đem về được những tấm huy chương vàng trước sự ngỡ ngàng của các đối thủ đến từ những quốc gia có truyền thống về môn thể thao rất khó này. Có thể nói cách đây khoảng 10 năm thôi, Việt Nam chưa xuất hiện trên bản đồ thể dục dụng cụ thế giới. Thế nhưng, từ tấm huy chương đồng châu Á năm 2007, rồi đến tấm huy chương đồng thế giới của nữ vận động viên Phan Thị Hà Thanh mang về từ giải vô địch thể dục dụng cụ thế giới năm 2011 tại Nhật Bản, đến nay, thể dục dụng cụ Việt Nam đã có được một vị thế mới, một thế hệ vàng các vận động viên liên tục đạt được những thành tích cao nhất trên các đấu trường quan trọng của thế giới. Việc đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam tham dự Olympic London 2012 bằng những suất chính thức đã đánh dấu sự trưởng thành chững chạc của thể dục dụng cụ Việt Nam. Từ đầu năm 2013, các vận động viên nữ như Phan Thị Hà Thanh, nam thì có Nguyễn Hà Thanh, Phước Hưng, lại liên tục mang về những tin vui, đó là những tấm huy chương vàng tại 4 giải đấu thế giới thuộc hệ thống Challenger Cup. Ngoài các nhà vô địch kể trên, đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam vẫn còn khá nhiều những cái tên khác như Hoàng Cường hay Lê Thanh Phương đang hứa hẹn có nhiều cơ hội tỏa sáng. Thể dục dụng cụ Việt Nam lúc này đang khởi sắc, mang nhiều dấu hiệu khả quan để hướng tới đấu trường Olympic. Để tìm hiểu về sự phát triển của bộ môn thể dục dụng cụ Việt Nam, tạp chí thể thao Chủ nhật hôm nay đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên vụ trưởng vụ thể thao thành tích cao của Việt Nam. ông cũng là một chuyên gia về thể dục dụng cụ của thể thao Việt Nam. Chương trình thể thao của RFI xin thân chào ông Nguyễn Hồng Minh, chuyên gia về thể thao thành tích cao và cũng là của môn thể dục dụng cụ. Thưa ông, có thể nói là chưa bao giờ môn thể dục dụng cụ ở Việt Nam có được thành tích tốt như hiện nay. Từ đầu năm đến giờ, các vận động viên của Việt Nam liên tiếp chinh phục thành công các đấu trường lớn của thế giới bằng những tấm huy chương vàng. Đây là một bước tiến lớn của bộ môn này. Là người đã từng tham gia xây dựng bộ môn thể dục dụng cụ ở Việt Nam, ông có thể nói gì về sự phát triển của bộ môn này ở Việt Nam và nhất là về thành tích của các vận động viên thể dục dụng cụ?
Có lẽ là tôi rất thống nhất với ý kiến nhận định của anh, tức là thể dục dụng cụ Việt Nam đã có một cái bước tiến lớn. Bởi vì nếu như cách đây 10 năm khi tôi còn trực tiếp mà lãnh đạo các cái tổ chức này thì cái mơ ước của tôi chính là một cái tấm huy chương ở cái cấp độ châu lục và thế giới. Chúng ta có một quá trình phát triển dài trên 50 năm của thể dục dụng cụ, và ngay từ những ngày đầu phát triển của thể thao ở miền Bắc Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh thì thể dục dụng cụ là một môn thể thao được các nhà quản lý thời bấy giờ xác định nó là một trong những cái môn thể thao Olympic đầu tiên cần phải phát triển. Và giai đoạn đó thì thể dụng cụ thế giới nó chưa hiện đại như bây giờ, nó không có độ khó như bây giờ, mức độ phức tạp như bây giờ. Nhưng mà những trường phái thể dụng cụ của Xô Viết, tức là của Liên bang Xô Viết cũ, trường phái thể dụng cụ của Nhật Bản, của Trung Quốc, đó là những cái nước tiên tiến thì chúng ta cũng đã kịp thời tiếp thu và học tập. Nhưng sau đó có những cái trở ngại là do đất nước chiến tranh và do phương tiện và dụng cụ kém, cũng như một số sai lầm về chủ trương phát triển, nên nó có một giai đoạn chứng lại từ năm 1970 cho đến năm 1990. Đó là thời kỳ mà lực lượng thể dục dụng cụ bị mai một và trình độ thấp xuống. Đầu những năm 90 thì tiếp tục khôi phục đào tạo lực lượng vận động viên trẻ, thì thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã cử những trẻ em có khả năng sang tập luyện với cái sự giúp đỡ của các vận động viên và các nhà quản lý của thể thao của Trung Quốc. Những người châu Á bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, 15 năm gần đây thì Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên rồi Hàn Quốc là đều có trình độ thể dục dụng cụ cao cả, và họ có thể cạnh tranh được với Liên bang Xô Viết cũ, Đức, rồi Nhật và sau này nữa là Mỹ. Ngay cả một nước châu Á rộng lớn, người ta tưởng chừng không phù hợp lắm với dụng cụ thế giới như Ấn Độ thì cũng có những cái nhà thể thao đạt được cái tầm châu lục. Tôi nói hơi dài một chút như thế để trong cái bối cảnh ấy, các cái trẻ em Việt Nam có khả năng tiếp thu những cái bài tập phức tạp và có khả năng đạt lên đỉnh cao. Nhưng cái khó khăn nhất chính là các phương tiện dụng cụ bảo hiểm và dụng cụ bổ trợ của chúng ta còn kém, cho nên trình độ chậm. Những vận động viên vừa rồi giành được những cái danh hiệu của thế giới như Phan Thị Hà Thanh nữ, Nguyễn Hà Thanh nam, Phạm Quốc Hương của nam, rồi các thế hệ vừa kế tiếp một chút như là Đặng Nam, Hoàng Cường là những cái trẻ em rất có khả năng. Nhưng thưa anh và thưa các bạn nghe đài, là các cháu đã giam mình trong bốn bức tường của nhà tập thể dục từ những năm 6-7 tuổi, xa nhà và luyện tập đằng đẵng như thế. Cái việc mà giành được một số thành tích ở trên đấu trường thế giới, nó đáp lại cái sự kiên trì công lao của tất cả các vận động viên cũng như huấn luyện viên và những nhà quản lý thể thao Việt Nam.
Thưa ông, việc đào tạo được một cái thế hệ vận động viên đạt thành tích cao ở các đấu trường quốc tế quả là cái rất là công phu và khó khăn, vì môn thể dục dụng cụ là một cái môn rất là khó. Thưa ông đánh giá thế nào với công tác đào tạo các vận động viên thể dục dụng cụ ở Việt Nam?
Ở đây thì tôi muốn nói đến những cái nỗi gian truân của các vận động viên thể dục dụng cụ Việt Nam trong suốt những thời gian vừa qua. Nếu anh có điều kiện theo dõi thì trong 2011 hoặc 2012 tôi có viết một số bài báo nói đến những khó khăn và quá trình đi lên của thể dục dụng cụ Việt Nam trong hơn 50 năm qua. Thì nó có phải vất vả đi qua một con đường và đấu tranh để mà khắc phục cái nhận thức. Cái nhận thức đó là gì? Thể dục dụng cụ là môn thể thao kỹ thuật phức tạp và do đó chúng ta không có khả năng vươn lên trình độ cao. Cái tầm nhận thức thì cho rằng là cái môn thể thao này cần phải những dụng cụ và chúng ta không có khả năng để mua dụng cụ cũng như các thiết bị bổ trợ. Nhưng tất cả những cái đó đã được cố gắng và vượt qua từ năm 2000 trở lại đây, tức là khoảng trên 10 năm. Và tất cả những quá trình đó tôi đã trực tiếp tham gia để cùng với lực lượng vận động viên, huấn luyện viên khắc phục cái môn thể thao này. Vậy anh biết là thời kỳ còn đi học, thời trẻ tôi chơi thể dục vụ và tôi học thể dục cụ, cũng như tôi làm luận án nghiên cứu về thể dục cụ ở Việt Nam. Thế thì sau này khi chúng ta dần dần tiến bộ thì các nhà quản lý cũng có những đổi thay về nhận thức và ủng hộ nó. Tuy nhiên tôi cũng nói để anh rõ rằng là thể dục dụng cụ bây giờ phát triển rộng khắp trên thế giới và trình độ của họ rất cao. Một số vận động viên của chúng ta giành được thành tích thì chỉ là ở các nội dung đơn môn. Chúng ta biết là dụng cụ của nam có 6 dụng cụ và nữ có 4. Thì chúng ta mới đạt đến trình độ cao. Ở nữ chỉ có một môn thôi, đó là môn nhảy dù. Và ở nam thì có thể có từ 2 đến 3 môn, trong đó có xài kép và nhảy. Tiếp cận một chút ở những bài tập ở trên vòng treo. Còn về xà đơn, rồi về rửa tay quai và thể dục tự do thì nói chung là đối với các vận động viên thì vẫn còn lạc hậu so với thế giới. Và riêng đối với nữ thì đặc biệt là xà lệch của nữ cũng như là cầu thăng bằng nữ thì chúng ta trình độ còn kém xa thế giới. Cái xu thế của thế giới bây giờ đó là khó có những vận động viên có thể tranh tài được nhiều dụng cụ. Vì vậy họ phải cố gắng tìm kiếm những trẻ em có khả năng thích ứng với một dụng cụ nào đó để phát triển. Thì tôi quá trình theo dõi tôi nhận ra rằng là các vận động viên của chúng ta có khả năng nhất là môn nhảy trống cả nam và nữ. Và cũng chính vì vậy ở trong các cái cúp thế giới và các cái giải quốc tế gần đây và giải vô địch thế giới hoặc là châu lục thì các vận động viên của chúng ta có thành công ở nhảy trống mới đây là xà kép của nam. Tôi cũng dự đoán là xà kép của nam có thể thành công bởi vì cách đây 10 năm tôi thấy các cháu sau khi tập luyện vào khoảng 8 năm ở nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa rồi cùng với các vận động viên Trung Quốc thì họ đã có thể tiếp thu được những cái bài tập này. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh được rằng để đạt được cái huy chương của vô địch thế giới vừa rồi là các series của các cái loại cúp để mà tuyển chọn và đánh giá thì chúng ta đạt được vấn đề như thế. Còn nếu chính thức giành huy chương vàng vô địch thế giới và giành huy chương vàng Olympic thì còn là một quãng đường dài. Bởi lẽ theo tôi dự báo thì các vận động viên này mới tiếp cận ở trong vòng 15 người đầu của trình độ Olympic ở những môn ấy mà thôi. Trong những cái cuộc thi đấu thì đặc tính của thể dục cụ thứ nhất tức là độ khó, thứ hai là độ ổn định và thứ ba nữa là sự kết hợp một cách lưu luyện. Nếu mà anh tăng độ khó thì anh dễ mâu thuẫn với sự ổn định, anh sẽ bị mất thăng bằng và thực hiện công tác không tốt thì bị trừ điểm trong phần thực hiện. Chính vì vậy là cái sự hoàn thiện trong bài tập có thể là độ khó thấp hơn một chút nhưng bài tập hoàn thiện thì vẫn chiến thắng. Đây là một sự mạo hiểm, một sự tính toán cần phải hết sức là chi tiết giữa vận động viên và huấn luyện viên khi anh cấu trúc một bài tập để thi đấu. Thì bài tập xà đơn là khó nhất của nam và tiếp theo là bài tập ngửa vòng của nam. Đối với nữ thì bài tập cầu thăng bằng là khó nhất rồi mới đến xà lệch. Nhảy ngựa là những cái động tác nhào lộn trên không trên cái bàn một con ngựa trống thì mức độ phức tạp của nó là ổn định khi rơi xuống đất. Nhiều vận động viên thực hiện động tác phức tạp độ khó cao nhưng rơi xuống đất chỉ cần bước một bước nhỏ lên đã bị trừ điểm rồi. Chúng ta hiện nay đang ở mức độ là độ khó trung bình khá và chúng ta đi theo hướng là cố gắng hoàn thiện. Và nếu chúng ta mạo hiểm nâng cao độ khó hơn nữa có thể chúng ta sẽ thất bại. Với các yếu tố như vậy thì tôi có thể nói với anh được rằng là nếu giả sử chúng ta thi vô địch thế giới của Olympic, chúng ta lọt được vòng trong 10-12 người đầu thì đó là thành tích cực kỳ xuất sắc. Một số người tưởng rằng là với những thành tích vừa rồi vận động viên chúng ta có thể giành được huy chương của Olympic, nhất là huy chương vàng. Thì theo nhận định của tôi điều ấy chưa thể đến được, chúng ta cần phải có thêm một thế hệ nữa. Thì những cái may mắn ấy và những cái độ ổn định cũng như là cái trình độ ấy mới có thể đạt được.
Với thành tích đạt được như hiện nay thì thể dục dụng cụ Việt Nam đang hướng tới các đấu trường cao hơn là Olympic. Với mục tiêu này chắc chắn Việt Nam sẽ phải trông chờ không chỉ vào thế hệ vàng hiện nay mà còn phải vào cái thế hệ vận động viên kế cận. Vậy ông đánh giá thế nào về công tác đào tạo lớp vận động viên kế cận của môn thể dục dụng cụ?
Tình hình hiện nay của thể thao Việt Nam sau ASEAN ở Doha 2006 và Olympic Bắc Kinh 2008 thì thể thao thành tích cao, trong đó bao gồm cả cử tạ, cả taekwondo, cả bắn súng, một cái dụng cụ, một số một thể thao khác, thì nó có chứng lại trong cái công tác đào tạo trẻ. Điều này nó có liên quan đến cái việc là cái tổ chức và cái hoạt động của ngành thể thao. Trước đây nó là một cơ quan độc lập trực thuộc chính phủ, nó được chính phủ quan tâm hơn, thì giờ đây nó đã nằm vào trong cái hệ thống của một cái bộ đa ngành, là cùng với Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. Cho nên là cái nhận thức và cái mức đầu tư nó có ảnh hưởng đến cái việc và đào tạo hệ thống vận động viên trẻ đến toàn quốc. Riêng về thể dục dụng cụ thì từ trước đến nay nó chỉ 4 cơ sở Hà Nội, Hải Phòng, Trung tâm Thể thao Quân đội và Thành phố Hồ Chí Minh thôi. Về phương tiện gặp khó khăn, tức là mua dụng cụ và cái cấu trúc của nhà tập phức tạp, và thứ hai là mua dụng cụ, thứ ba là thiếu huấn luyện viên trình độ cao, nên là số lượng của nó từ trước đến nay không nhiều. Thưa anh thì nó chỉ trên dưới khoảng 40-50 vận động viên thôi, và đối với cấp cao thì nó chỉ được khoảng 10-15 người. Tình hình hiện nay vẫn là như vậy. Hiện nay thì tôi được biết là ở Thành phố Hồ Chí Minh có 1-2 vận động viên nam tốt, và ở Hải Phòng và Hà Nội của Hồ có 1-2 vận động viên nữ tốt. Nói như thế để thấy rằng để có những vận động viên trình độ cao là rất khó khăn. Và lại trình độ cao của hiện nay, muốn đạt đến cái trình độ như các nhóm vận động viên hiện tại thì thưa anh cũng không phải mất cũng vài năm nữa. Những vận động viên hiện tại có thể cố gắng thi đấu trong vòng 3-4 năm nữa ở trình độ cao, và sau đó sẽ thể tùy phái trào. Như vậy tức là 3-4 năm nữa thì khó có thể có những vận động viên đạt đến trình độ như hiện nay. Và nói một cách tính toán chính xác thì chúng ta phải dự báo cũng phải là 5-6 năm nữa chúng ta có thể có độ vài ba vận động viên đạt đến.
Cuối năm nay sẽ diễn ra SEA Games tại Myanmar. Nước chủ nhà năm nay đã loại bỏ môn thể dục dụng cụ ra khỏi các nội dung thi đấu của đại hội. Trong khi đó, đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam thì đã đang rất mạnh trong khu vực, có thể nói là đứng đầu. Đây có phải là điều đáng tiếc cho thể thao Việt Nam không, thưa ông?
Đây cũng là một điều đáng tiếc cho vận động viên, nhưng mà từ cuối năm 2012 tôi đã nói và tất cả các vận động viên họ đều biết rằng là giờ đây cái đấu trường của họ lớn hơn SEA Games nhiều. Tôi cũng nói với anh và các bạn nghe đài biết được rằng là thể dục dụng cụ Đông Nam Á trước đây dẫn đầu là Thái Lan, tiếp theo là Indonesia, rồi mới đến chúng ta. Thì hiện nay các nước thì trình độ đều cũng sa sút cả. Cái sa sút này là nó do công tác quản lý, tức là nội bộ các liên đoàn của các bạn ở bên ấy, trong công tác quản lý nó có những vấn đề và ảnh hưởng trực tiếp đến công tác đào tạo. Tôi đã từng chứng kiến ở Malaysia, người ta cùng một lúc mời tới 14 chuyên gia nước ngoài cho thể dục dụng cụ và thể dục nghệ thuật, trong đó là những người Nga, những người Trung Quốc, rồi có cả những người Đức. Những cái nhà thể thao rất giỏi họ đến họ giúp đỡ, và Malaysia đã có những vận động viên hàng thế giới, cũng như Indo có những vận động viên điểm 10 cả đơn. Nhưng bây giờ trình độ họ thấp và Đông Nam Á tụt đi, chúng ta thì lại tiến lên đỉnh cao và ổn định, cho nên mới giành được 11-14 cái huy chương vàng ở Indonesia tháng 11 năm ngoái. Nhưng trình độ của những vận động viên của chúng ta bây giờ họ đều xác nhận là đã đến tầm châu lục của thế giới rồi, cho nên họ không có phân vân và liên tiếp gì nhiều với cái chuyện trình độ của một số Đông Nam Á cả. Và mục tiêu bây giờ họ đang hướng tới cái mới, tức là đạt đến một trình độ cao hơn. Và để tạo ra được một cái tiền đề cũng như là một cái sự động viên cho thế hệ sau tin tưởng để vươn lên từ tầm châu lục. Hiện nay tôi được biết họ không phân vân gì trong cái chuyện là không thi đấu ở miền Bắc nữa cả.
LFP xin cảm ơn chuyên gia Hồng Minh.
Chương trình của LFP Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Trong bản tin ngày mai, sau phần điểm báo như thường lệ là mục tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Việt Nam và Philippines, đối tượng đặc kích chủ yếu của Trung Quốc trong mưu đồ chia rẽ ASEAN. LFP phỏng vấn nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Long Tong của Tạc Mạc. Xin chia tay và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Mélange qui précipite est changeant. Je veux encore te le dire, longtemps continuer à t'écrire. Souvent mon amour à venir est troublant. Toujours su comprendre qu'on pouvait essayer, soulager les surcharges pour enfin. Toujours su comprendre qu'on pouvait essayer, soulager les surcharges pour enfin.